Tiên Quốc Đại Đế, chương 1236, đổi nghiệp vị Đại Đế, góc truyện audio.com, không, ta biết rồi, sắc mặt Diêm Xuyên điên cuồng biến đổi, trước đây không lâu thời điểm Chu Tức Đại Đế chết, Tế Đàn Đại Đế đã bổ sung thân thể cho Chu Tức Đại Đế, muốn Chu Tức Đại Đế sống lại. Bây giờ Tử Vi Đại Đế bỏ mình, mệnh cách tiêu tan, Tế Đàn Đại Đế lại bổ sung mệnh cách cho Tử Vi Đại Đế sao? Tế Đàn Đại Đế muốn cứu sống Tử Vi Đại Đế. Đạo chi thủ, sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi, ầm ầm đánh tới, ầm, một trường của Tử Vi Đại Đế ầm ầm nổ tan. Mệnh cách lực chỉ mới hồi phục được một chút, căn bản không thể phát ra được lực lượng cường đại. Nhất thời trường cương bị nổ nát, thân thể Tử Vi Đại Đế lập tức bị nổ tan hơn nửa. A, nửa thân thể Tử Vi Đại Đế, không chút do dự lập tức trốn chạy về phía xa. Có Tế Đàn Đại Đế, sớm muộn hắn cũng sẽ hồi phục. Mời bảo bối xoay người. Vèo, một đạo bạch quang xông thẳng về phía Tử Vi Đại Đế. Ầm, Tử Vi Đại Đế lập tức phát ra hoàng tuyển lộ, hành chi thiên mạch chuẩn bị nhanh chóng trốn chạy. Tử Vi Đại Đế trốn chạy tốc độ cực nhanh, một đám đại đế nhất thời biến sắc muốn đuổi theo. Đạo chi thủ cướp đoạt, Diêm Xuyên quát nhẹ một tiếng. Ầm, một bàn tay duỗi ra, hành chi thiên mạch của Tử Vi Đại Đế bị lôi kéo. Trong nháy mắt Bạch Hổ, Huyền Vũ Đại Đế đến gần, mỗi người một quyền oanh kích bên trên. Ầm, ầm, a, Tử Vi Đại Đế ầm ầm nổ tung, tiếp theo hóa thành ba đạo lưu quang bắn về phía ba hướng. Vèo, Bạch Hổ, Huyền Vũ mỗi người đuổi theo một hướng. Sát Đế lại đánh về phía kia có Hoàng Tuyền Lộ và Tế Đàn Đại Đế. Ầm, Sát Đế đã bắt được, về phần Hoàng Kim Đại Đế, lại từ lâu không còn hình bóng. Hắn dùng pháp bảo mạnh nhất lao về phía Đại Đức Tri Ấn, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người từ lâu. Ầm, Tử Vi thiên giới phát ra một tiếng động rất lớn, tiếp theo liền sụp đổ. Trên tinh không, siêu sao Tử Vi đột nhiên phát ra một ánh sáng màu đỏ tươi, tiếp theo trở nên ảm đạm. Cuối cùng Tử Vi Đại Đế đã chết đi. Chủ thượng, một đám thuộc hạ của Tử Vi Đại Đế bị trọng thương nhìn thấy cảnh tượng đó liền gào lên đau xót. Mời bảo bối thu, Mộng Tam Sinh quát to một tiếng. Rất nhiều cường giả bị trọng thương nhất thời bị hút vào trong hồ lô hồng mông. Diêm Xuyên đứng ở bên trên Tế Đàn Đại Đế, nhanh chóng luyện hóa hành chi thiên mạch vừa cướp đoạt được. Thần thông của Diêm Xuyên tất nhiên vẫn không được thuần thục như Khổng Hoàng Thiên, sau khi cướp đoạt được hành chi thiên mạch Diêm Xuyên vẫn cần phải tìm hiểu một phen mới được. Một phía khác, Sát Đế vừa xóa đi tất cả ấn ký của Tử Vi Đại Đế, vừa luyện hóa Hoàng Tuyền Lộ, muốn nạp Hoàng Tuyền Lộ để bản thân sử dụng. Chân Sát Đế đạp Tế Đàn Đại Đế, nhưng cũng không đi luyện hóa. Mặc Vũ Hề, Thông Thiên, Bạch Khởi, Kim Đại Vũ, Miêu Miêu, Diêm Xuyên Ngân Đồng từ phía xa bay tới, bảo hộ ở xung quanh Diêm Xuyên. Mèo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Vi Đại Đế đã chết sao? Miêu Miêu kinh ngạc nói. Phía dưới vẫn còn dư âm chiến đấu. Nhưng từ sau khi Tử Vi Đại Đế chết đi, một đám quân đoàn trưởng bị hồ lô hồng mông của Mộng Tam Sinh hấp thu hơn nửa. Lúc này bọn họ càng không có lực chống cự, thậm chí có mấy người đang nhanh chóng trốn chạy, cây đổ bầy khỉ tan. Tử Vi thiên giới hoàn toàn bị trở thành quá khứ, cũng không lâu lắm, góc truyện audio.com, Diêm Xuyên tỉnh lại, Diêm Xuyên đã bước đầu nắm giữ hành chi thiên mạch, hắn khẽ mở đôi mắt ra nhìn, một phía khác bốn đại cường giả Mộng Tam Sinh, Manh Lạc, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân cũng bay về phía Sát Đế. Về phần các đại đế khác lại biến mất không còn thấy bóng dáng. Tuy nhiên, lúc này ở cách Sát Đế không xa lại còn đứng một nữ tử mặc long bào. Người đó chính là Võ Chiếu. Chẳng biết từ lúc nào, Võ Chiếu bỗng nhiên xuất hiện. Mèo, nữ tử kia vẫn núp trong bóng tối nhìn tới tận bây giờ. Miêu Miêu kinh ngạc cảm thán nhìn Võ Chiếu nói. Lúc này Võ Chiếu đang nhìn chằm chằm về phía Sát Đế. Sát Đế luyện hóa Hoàng Tuyền Lộ, dương đôi mắt nhìn lại. Võ Chiếu lấy ra một mảnh ngọc phù. Võ Chiếu ngươi đã suy nghĩ tốt rồi chứ? Sát Đế trầm giọng nói. Võ Chiếu khẽ mỉm cười. Thần giới đã một lần giúp ta hóa giải nguy cơ sao? Dưới cái nhìn của ta, nghiệp vị đại đế càng quan trọng hơn. Lấy được nghiệp vị đại đế đổi lấy cơ hội lần này đi, ta khẳng định muốn. Sát Đế tiếp nhận ngọc phù, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Võ Chiếu đạp không đi tới Tế Đàn Đại Đế. Ầm, Tế Đàn thiên địa tập khí vị của Võ Chiếu ầm ầm ấn rơi lên bên trên, nhanh chóng dung hợp vào trong Tế Đàn Đại Đế. Ầm 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 ầm, trong lúc dung hợp với Tế Đàn Đại Đế, Võ Chiếu cũng giống như Diêm Xuyên, tu vi bỗng nhiên trùng kích lên một tầng. Thập ngũ trọng thiên, Sát Đế nhìn về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu nhắm mắt một hồi lâu, mới hài lòng mở mắt ra. Được, từ đây thần giới và ta không thiếu nợ gì nhau nữa. Võ Chiếu trịnh trọng nói. Sát Đế gật đầu một cái. Sát Đế quay đầu, dẫn theo bốn người thoáng nhìn về phía Diêm Xuyên cách đó không xa. đi, vù, sát đế dẫn theo 4 người trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Võ Chiếu nhìn phía xa Diêm Xuyên, chúc mừng Diêm đế rồi, cùng vui, Diêm Xuyên gật đầu một cái, sư huynh chúng ta vẫn nên sớm ngày trở về đi thôi. Văn Khúc vừa trốn chạy, vẫn mong sư huynh giúp ta bắt hắn nó để tăng cường lực lượng cho. Đại Chu, Võ Chiếu cười nói, Thông Thiên nhìn Võ Chiếu một hồi, cuối cùng gật đầu. Diêm Xuyên, cáo từ, Thông Thiên nhìn về phía Diêm Xuyên nói, được, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Thông Thiên theo Võ Chiếu, đạp không biến mất ở phía chân trời, truy sát theo hướng Văn Khúc rời đi. Bạch Khởi, gọi xe rồng, về chiều. Diêm Xuyên mở miệng nói, vâng, Bạch Khởi lên tiếng trả lời. Mèo, Diêm Xuyên, bên trong mũ tiểu chiên của ta có Trường Sinh Đại Đế. Bây giờ phải làm thế nào? Miêu Miêu kêu lên, thả hắn ra đi, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Ồ, trên một hải đảo phía nam cương vực trung ương. Lão Tổ Tông, ô ô, cung tiễn Lão Tổ Tông. Ô ô ô ô, trên hải đảo, mấy ngàn cường giả đang quỳ. Mỗi người đều kêu khóc không ngừng. Tất cả đều là cường giả đến từ Khổng gia. Khổng Hoàng Thiên khiêu chiến. Tử Vi Đại Đế sắp trùng kích thập thất trọng thiên. Tất cả con cháu của Khổng gia đều mang theo tâm tình kích động đến đây trợ chiến. Bởi vì một khi thành tựu thập thất trọng thiên, thiên hạ còn ai có thể đối địch với bọn họ. Tử Vi Đại Đế, hắn chỉ là thập lục trọng thiên. Hắn mượn tế đàn đại đế mới đạt tới thập thất trọng thiên. Đó là thập thất trọng thiên ảo, căn bản không có cách nào so sánh được với tu vi thập thất trọng thiên. Cuối cùng, Khổng Hoàng, cốc truyện audio.com, thiên thành công, thập thất trọng thiên, thần thoại trong Khổng thị gia tộc lại xảy ra kỳ tích. Nhưng thập thất trọng thiên này lại trả giá bằng cả sinh mệnh. Cuối cùng Khổng Hoàng Thiên và Tử Vi Đại Đế kéo nhau cùng chết. Trong lúc nhất thời, vô số Khổng gia cường giả không thể nào tiếp nhận được sự thực này. Bọn họ ở chỗ này gào khóc cách trương.